Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 26 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Bộ Công an khuyến cáo người dân về phòng chống cháy nổ khi sạc xe điện.
Cảnh báo trong web giả mạo Cổng Dịch vụ Công, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Nga khẳng định thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc không liên quan đến chống nạn đói. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 để tránh hiện tượng quá tải. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân chia thí sinh ở các tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo từng ngày. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 1 tháng 8, thí sinh ở các địa phương Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 đến 17 giờ ngày 2 tháng 8 dành cho thí sinh các địa phương Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng.
Từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 đến 17 giờ ngày 3 tháng 8 dành cho thí sinh các địa phương Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ 0 giờ ngày 3 tháng 8 đến 17 giờ ngày 4 tháng 8 sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến cho các thí sinh thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ 0 giờ ngày 4 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 8, thí sinh các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến. Và cuối cùng, từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các thí sinh thuộc Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ thực hiện việc thanh toán trực tuyến cuối cùng trên cả nước.
Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo sau khá nhiều vụ cháy xe đạp, xe máy điện gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, Bộ Công an khuyến cáo người dân lựa chọn sử dụng xe điện bảo đảm chất lượng đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định theo quy định, tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, thực hiện sạc điện theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm độ bền và an toàn khi sử dụng, đồng thời không tự ý điều chỉnh thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị khác so với yêu cầu kỹ thuật của phương tiện khi thay thế các thiết bị linh kiện, ắc quy, pin, bộ sạc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tên miền là dịchvucongbảohiemxahoi.com. Trang web giả mạo hiện đang sử dụng địa chỉ IP nước ngoài và nguy hiểm hơn là trên trang web này có nội dung tự công nhận đây là trang web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đặc điểm nhận diện như logo, giao diện, các chức năng có sự tương đồng với trang web chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi truy cập nhằm tránh các tổn thất có thể xảy ra.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ mùng 2 tháng 9, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu trên tuyến đường sắt thống nhất và các mác tàu địa phương. Cụ thể, hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Ngoài ra, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ giảm 10% giá vé đối với sinh viên có giấy báo trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và một người thân đi cùng.
Thông tin từ công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết sẽ tiến hành triển khai bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 8. Thời gian bảo dưỡng dự kiến kéo dài 55 ngày. Trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết việc bảo dưỡng công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ không ảnh hưởng tới nguồn cung xăng dầu trong nước.
Từ ngày 1 tháng 9 tới, thông tư số 06 của Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, thông tư này đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Theo Ngân hàng Nhà nước, với thay đổi này, khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn, được tiếp cận và sử dụng thêm các dịch vụ mới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc là không thể khi thiếu sự tham gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi thỏa thuận không liên quan đến chống nạn đói. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc xuất khẩu ngũ cốc trong khuôn khổ thỏa thuận, trong đó chủ yếu là thức ăn cho gia súc, không có liên quan gì tới cuộc chiến chống nạn đói. Ông cũng nhắc lại rằng phần 2 của thỏa thuận, tức bản ghi nhớ với Liên Hợp Quốc yêu cầu hỗ trợ xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga đã không được thực hiện.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đề xuất của các quốc gia vùng Baltic về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng của họ là quyền chủ quyền của các quốc gia này. Tuyên bố của Peskov được đưa ra khi trước đó, trong tuần này, Litva đã kêu gọi Ủy ban châu Âu EC sử dụng các cảng Baltic để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hạn. Ông Peskov cũng tuyên bố Nga hiện không thể quay trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen vì một thỏa thuận liên quan đến lợi ích của Nga không được thực hiện.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU bảo đảm rằng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine vào 5 nước Trung Âu được dỡ bỏ ngay khi lệnh cấm này hết hiệu lực dự kiến vào ngày 15 tháng 9 tới. Tổng thống Ukraine đưa ra kêu gọi trong bối cảnh các nước Trung Âu nói trên đề nghị EU cho gia hạn lệnh cấm ít nhất đến cuối năm. Tuần trước, Ba Lan tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine vào ngày 15 tháng 9, ngay cả khi EU không đồng ý gia hạn lệnh cấm này.
Ngày 25 tháng 7, ông Pedro Sanchez được vua Philip VI chỉ định là thủ tướng tạm quyền của chính phủ Tây Ban Nha cho đến khi nước này giải quyết được tình trạng bất ổn chính trị nảy sinh từ cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra cuối tuần qua. Nếu bế tắc chính trị không được giải quyết trong những tháng tới, Tây Ban Nha có thể phải tiến hành bầu cử lại.
Tại Thái Lan, ngày 25 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đã thông báo hoãn cuộc họp chung của hai viện quốc hội nhằm bầu chọn thủ tướng mới. Lý do được đưa ra là để chờ Tòa án Hiến pháp phán quyết việc quốc hội trước đó đã từ chối cho ông Pita, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của Đảng Tiến bước, chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, được tái đề cử. Người đứng đầu Quốc hội Thái Lan cho biết cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 8 nếu Tòa án không chấp nhận kiến nghị của Văn phòng Thanh tra.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25 tháng 7, Hàn Quốc và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến. Giới chức Hàn Quốc đưa ra thông báo này trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh bất ổn an ninh khu vực ngày càng gia tăng. Cuộc tập trận chung này diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến, chấm dứt trên danh nghĩa cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong khi đó, Pháp tham gia cuộc tập trận này một phần nhằm thể hiện cam kết của Paris đối với an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi tới quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, trưa qua 25 tháng 7, đội tuyển nữ Philippines đã bước vào trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup nữ 2023 với chủ nhà New Zealand. Do đã để thua Thụy Sĩ 0-2 ở trận ra quân, nên đại diện của Đông Nam Á buộc phải giành điểm để níu giữ hy vọng đi tiếp. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Philippines đã bất ngờ đánh bại chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử của đội bóng đến từ Đông Nam Á. Theo Sky Sport, Romeo Lavia ưu tiên gia nhập Liverpool nếu rời Southampton. Tiền vệ người Bỉ được nhiều ông lớn theo đuổi trong hè này. Một trong số đó là Liverpool. Gerrard đang muốn tìm người thay thế Fabinho. Lavia được Southampton định giá khoảng 50 triệu bảng. Cũng theo Sky Sport, Chelsea đã từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng của West Ham cho tiền vệ Gallagher. The Hammer đang ráo riết tìm kiếm tiền vệ sau khi bán Declan Rice cho Arsenal. Theo The Athletic, Tottenham đã đồng ý bán trung vệ Davinson Sanchez cho Spartak Moscow với giá 15 triệu euro. Tuy nhiên, câu lạc bộ nước Nga chưa đạt được thỏa thuận với trung vệ 27 tuổi. Ở buổi họp báo đầu tiên trong chuyến du đấu tại Nhật Bản, Joshua Kimmich đã cam kết tương lai với Bayern Munich. Tiền vệ người Đức cho biết anh không có kế hoạch nào khác ở mùa hè này. Phát biểu của Kimmich đã đập tan mọi tin đồn anh sẽ bị Bayern bán để lấy tiền chiêu mộ Harry Kane. Theo Fabrizio Romano, Atalanta đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Nbilay Touré từ Almeria. Câu lạc bộ của Serie A sẽ phải trả khoảng 28 triệu euro kèm 3 triệu phụ phí. Động thái chuyển nhượng này của Atalanta cho thấy họ chuẩn bị bán Rasmus Højlund cho Manchester United. Ở chiều ngược lại, dù coi Rasmus Højlund là mục tiêu hàng đầu, nhưng Man U sẽ không đặt giá quá cao cho tiền đạo người Đan Mạch. Cụ thể, Man U sẽ chỉ trả tối đa 60 triệu bảng cho Rasmus Højlund. Trên trang chủ, Galatasaray chính thức thông báo đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ Winfried Zaha dưới dạng tự do. Tiền đạo người bờ biển Nga sẽ thi đấu tại Super League đến tháng 6 năm 2026. Sau khi hết hạn hợp đồng với Lyon, tiền đạo Moussa Dembélé sắp sửa tìm được bến đỗ mới. Cụ thể, Anetifak đã đạt thỏa thuận miệng với chân sút người Pháp. Anh sẽ thi đấu tại Saudi Pro League đến hết tháng 6 năm 2027.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có thêm một ngày nắng nóng nữa và tình trạng nắng nóng này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày mai với mức nhiệt cao nhất trong ngày. Hầu hết ở các khu vực đều dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Từ ngày 27 trở đi, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm. Trong đó, ở khu vực vùng núi phía Bắc có thể mưa vừa, thậm chí là cả mưa to. Ở khu vực Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong ngày hôm nay không mưa, nắng từ sớm. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình có nắng mạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ cao từ 35 đến 36 độ. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Còn ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trời cũng có nắng nhưng không gắt, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận hôm nay cũng có nắng từ sáng đến chiều, về chiều tối vẫn có mưa rào và dông với mức rải rác, nền nhiệt ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi nhưng cường độ mưa không còn lớn, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, ở khu vực miền Tây Nam Bộ có nơi mưa to trên 50mm, thời gian mưa cũng muộn hơn xảy ra sau 14 giờ chiều. Từ giờ tới 13 giờ, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên mức 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.